Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 26. 10 La Mã nêu rõ những điều chánh đáng, biện định những điểm sai lầm, trả lời đại lược câu hỏi, chẳng thể trình bày chi tiết. 1. Đã có Phật đường thì cần gì phải thờ Phật trong liêu phòng nữa? Con người hiện thời quá nữa là vô ý, hời hợt, nơi điện đường còn phóng túng không kiêng dè. Ngày đang trong lúc niệm tụng lễ bái còn dám phóng chuông tiền, thì trong liêu phòng sẽ càng phóng túng chẳng thể nói được. Nếu thờ Phật trong liêu phòng, hãy tưởng như đại hùng bảo điện, may ra mới đợi chút lấy tội lỗi. Nếu không, công rất ít, tội lỗi vô lượng. Thường thấy bậc pháp sư ở vào địa vị cao trọng mà vẫn chẳng nghĩ đánh chuông tiền là phạm tội, trong lúc niệm tụng vẫn dám phạm, huống chi hàng học nhân hờ hững hời hợt ư? Lời nói của tổ hạ chính là do không có cách nào khác được, bèn tạo phương tiện cho ông ta. Hãy bảo ông ta lễ bái trong chánh điện chính là phương pháp bậc nhất để khỏi chút lấy tội lỗi đấy. 2. Pháp quán tưởng cũng chẳng hoàn toàn dựa vào tướng bên ngoài. Nếu chú trọng vào tướng bên ngoài thì bảo thân và hóa thân vốn là một thể, sao lại có vướng mắc nơi bảo thân và hóa thân? Ví như đứa con thấy cha mẹ mặc quần áo chỉnh trọng và thấy cha mẹ mặc thường phục, tròn chẳng nghĩ lúc này đúng, lúc kia là sai, hoặc lúc kia là đúng, lúc này là sai. Người ấy quán Phật mà có cái thấy chấp tướng như vậy, nếu chẳng phải là tự khoe công phu, ắt là cố chấp chẳng thông suốt. Hạng người ấy lâu ngày chắc sẽ bị ma dựa, chứ không phải là bậc tu hành chân thật đâu. 3. Hình tượng nếu có thể để thờ hoặc cất giữ thì hãy thờ hoặc cất giữ. Nếu chẳng thể thờ hoặc chẳng giữ được nữa thì hãy thiêu hóa đi. Hủy tượng, đốt kinh, tội cực sâu nặng là nói về những thứ kinh tượng có thể để thờ hoặc cất giữ được. Nếu chẳng thể để thờ hoặc để giữ được mà vẫn cứ chấp vào nghĩ này sẽ trở thành khinh nhờn. Ví như đứa con trong lúc cha mẹ còn sống, ắt phải tìm cách sao cho cha mẹ được an toàn. Cha mẹ mất rồi, ắt phải tính cách mai táng. Nếu là kẻ ngu chẳng hiểu lý, thấy người khác mai táng cha mẹ được coi là thực hiện lòng hiếu, bèn muốn đem cha mẹ đang còn sống sờ sờ chôn đi cho trọn hiếu. Hoặc thấy người khác phụng dưỡng cha mẹ là hiếu, bèn đối với cha mẹ đã chết vẫn theo quy cách phụng dưỡng thường nhật mà phụng dưỡng. Hai loại người này đều chẳng phải là chân hiếu. Kinh chẳng thể đọc được, tượng chẳng thể thờ được nữa, lẽ đương nhiên hãy nên thiêu đi, nhưng chớ nên làm giống như thiêu giấy chữ bình thường, mà phải tạo ra đồ để thiêu riêng, giữ gìn nghiêm ngặt, chẳng để cho bậy sang chỗ khác. Đem cho ấy đừng trong túi vải mây thật kính, lại bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch, để hãy bỏ xuống nước sẽ chìm ngay, chẳng đến nỗi giặt vào hai bờ. Nếu có ai ra biển đến chỗ sâu bỏ xuống giữa biển, hoặc nơi sâu trong sông to thì được, chứ bỏ xuống người nhỏ rạch nhỏ. Người làm được như vậy là làm đúng pháp. Nếu chẳng bỏ thêm cát đá, chắc chắn sẽ bị trôi giặt vào hai bờ, vẫn trở thành tội khinh nhờn. Tội ấy chẳng nhỏ đâu, nhưng chớ nên dùng đá dơ ngói dơ. 4. 48 nguyện của A Di Đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách? Quan Âm Bồ Tát tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương? Người niệm Phật lâm chung thấy Phật và thánh chúng đích thân đến tiếp dẫn, há nên chấp chích cứng như thế? Nếu đúng là như vậy thì Phật cũng chẳng đáng gọi là Phật, Bồ Tát cũng chẳng đáng gọi là Bồ Tát. Sanh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc, nếu gặp nguy hiểm bèn niệm Quan Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh về Tây Phương, hoặc chỉ duy nhất niệm A Di Đà Phật thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Những điều cảm ứng như vậy được sách cổ ghi chép càng khó tính kể. Nãy trong chừng lao thì chuyện gì cũng viên thông, nhưng trong tu trì thì chuyện gì cũng chấp chết cứng. Chẳng đáng viên thông mà lại lầm lạc viên thông, chẳng đáng chấp trước mà cứ chấp trước chết cứng. Do điều này mà biển khổ sống dậy liên tục, luân hồi không ngừng nghĩ vậy. Người có kiến giải như vậy khác nào trẻ nít. Con người như vậy nào đáng để cùng bàn luận nữa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sư Như Sầm hỏi thay cho bạn. Phật Pháp Tăng Tam Bảo là đèn đuốc cho đêm dài vô minh, là thuyền bè trong biển khổ sanh tử. Không riêng gì người có chí mong đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử phải nên nương tựa, mà ngay cả những ai chuyên tâm nơi minh đức thân dân trị quốc an bang cũng phải lý việc sáng tỏ diệu lý tâm tánh, nêu rõ sự thật nhân quả, là một trợ duyên lớn lao cho việc xoay chuyển lòng người, phụ trợ nền bình trị của nước nhà vậy. Vì thế xưa kia những bậc lập đại công dựng đại nghiệp, lòng chung lòa nhật nguyệt, hào khí lấp trời đất, phần nhiều do học Phật đắc lực mà ra. Không ai chẳng dốc sức nơi trang nghiêm tượng Phật, lũ thông kinh Phật, hội trì tăng chúng tu hành, mong cho hết thảy nhân dân đều cùng do trụ trì Tam Bảo mà ngộ nhập nhất thể Tam Bảo, đích thân chứng được chẳng như Phật tánh sẵn có nơi tâm này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Chú thích: trụ trì Tam Bảo là một trong ba loại Tam Bảo hiện diện trong thế gian để duy trì Phật Pháp, gồm tượng Phật, hình Phật là Phật Bảo, kinh sách là Pháp Bảo, tăng chúng xuất gia là Tăng Bảo. Nhất thể Tam Bảo còn gọi là đồng thể Tam Bảo, đồng tướng Tam Bảo. Tuy phân thành ba ngôi nhưng vốn cùng một thể nên gọi là nhất thể. Nếu giải thích chi tiết hơn thì: một, luận trên mặt sự, Phật thể mang ý nghĩa giác chiếu là Phật Bảo. Phật đức mang tác dụng làm khuôn mẫu, tức quỷ pháp nên là Pháp Bảo, đã dứt hết những sự tranh cãi trái nghịch nên là Tăng Bảo. Ba nghĩa này tuy khác nhưng xét về mặt bản thể của mỗi đức lại chẳng khác, nên gọi là nhất thể. Đây là giáo nghĩa được tuyên dương bởi các bộ luận Thành Thật, A Tỳ Đàm cũng như các kinh luận Đại Thừa. 2. Luận trên phương diện phá tướng và bản thể vốn là không, thì sự tuy có sai khác nhưng thể đều không nên gọi là nhất thể. Giáo nghĩa này chỉ hàng cục trong giáo pháp Đại Thừa. 3. Luận trên thực tế, tuy Tam Bảo khác biệt nhưng đều lấy thực tánh làm thể nên gọi là nhất thể. Đây cũng là một giáo nghĩa chuyên biệt của Đại Thừa. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 2 giảng: đồng tướng Tam Bảo nghĩa là đồng một pháp tánh chân như, có ba nghĩa khác biệt là giác nghĩa, quỷ pháp nghĩa, tức khuôn phép, hòa hợp nghĩa nên gọi là Tam Bảo. Đại Tạng Kinh chính là huệ mạng của Như Lai, là mắt cho trời người, là đốt chí trong đêm dài vô minh, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử, là nguồn pháp để bậc tiên giác giác ngộ kẻ hậu giác, là gốc của đạo thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu không phải đời trước đã trồng thiện căn, dù trải cả kiếp còn chưa được nghe tới danh tự, huống là được đích thân thừa sự cúng dường thọ trì đọc tùng nương theo đó mà tu tập cho đến khi được viên chứng ư. Pháp được nói trong Đại Tạng chính là pháp sẵn có trong cái tâm của 10 pháp giới, chúng sanh, Phật, phàm, thánh, nơi Phật chẳng tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm. Phật do rút ráo chứng nên thường hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tình. Chúng sanh vì chưa ngộ nên ngực ngạo nương theo sức của diệu tâm này để trái giác, hiệp trần, mê chân, đuổi theo vọng, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, vĩnh viễn ngập lặng trong tam đồ lục đạo chọn chẳng có thọ thoát ra. Tam thừa thanh nhân tuy có ngộ chứng, nhưng chưa đạt đến mức rút ráo, vì thế vẫn chưa thể thu dụng hoàn toàn. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy cơ lập giáo, đối bệnh cho thuốc để họ theo đường về nhà, chọn chẳng lập ra khuôn khổ nào khác. Với hạng đại căn, tức căn cứ đại thừa, bèn nói thẳng đại pháp nhất thừa, khiến họ nhanh chóng chứng được vô sanh. Với tiểu căn, tức là căn cơ tiểu thừa, bèn trước hết dạy nương theo những pháp môn quyền tiệm để tu trì, hồng vung bồi nền tảng bước vào đại thừa, cuối cùng cho họ được nhận lãnh gia nghiệp, tiếp nối hưng thịnh dòng giống nhà Phật. Lời Phật dạy trong cả một đời được chia thành năm thời. Thứ nhất, thời Hoa Nghiêm chỉ nói đại pháp viễn đốn nằm ngoài các giới, trời, người, nhị thừa đều chẳng phải là pháp khí của thời này. Chú thích: giới ở đây là pháp giới. Giáo pháp của Kinh Hoa Nghiêm đã vượt ra ngoài 10 pháp giới nên gọi là nằm ngoài các giới. Thứ hai, thời A Hàm nói pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, quyền, tiệm, khiến cho họ vào trong hóa thành. Chú thích: hóa thành, cái thành được biến hóa ra. Đây là một thí dụ được nói trong phẩm Hóa Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa. Một người dẫn đường, tức đạo sư, dẫn mọi người đến chỗ có kho báu, tức là bảo sở. Đường xa gian nan nguy hiểm, mọi người ngã lòng muốn quay về. Người dẫn đường bèn dùng thần thông hóa ra một cái thành lớn lao tốt đẹp để mọi người vào đó nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, rồi mới bảo cho mọi người biết đấy chỉ là hóa thành, chỗ có kho báu rất gần, hãy mạnh mẽ lên đường. Cũng vậy, các quả vị thuộc tiểu thừa giống như hóa thành do Phật phương tiện bày ra để người tu chân đất hồng làm cơ sở tấn tu đạo nhất thừa. Thứ ba, thời phương đẳng bàn chọn tứ giáo thích hợp khắp ba căn. Thứ tư, thời bát nhã dùng diệu trí bát nhã để trừ sạch tình kiến của phàm lẫn thánh. Chú thích: tình là những cảm xúc, ý niệm, chấp trước, phân biệt, yêu ghét, lợi hại, vân vân của chúng sanh, đôi khi còn gọi là tình thức. Tình kiến là những sự hiểu biết, nhận định dựa theo những cảm xúc, ý nghĩ, ý niệm, phân biệt, chấp trước ấy. Thứ năm, thời pháp hoa niết bàn khai quyền hiển thực, khai tích hiển bổn, thọ ký chọn khắp ba căn để họ cùng được nhận lãnh của báu trong nhà sẵn có. Niết bàn phù luật đàm thường là giáo huấn tối hậu để ba nghiệp thân khẩu ý đều cùng thanh tịnh như Phật, tâm học giới định huệ cùng được viên mãn như Phật. Chú thích: khai quyền hiển thật chỉ ra những pháp đã lập trước kia là quyền biến, chưa thật sự là nhất thừa. Dạy rõ pháp nhất thừa, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật, không có ba thừa. Ba thừa chỉ là giải lập tùy theo căn cơ để cuối cùng dẫn dắt chúng sanh về một Phật thừa. Khai tích hiển bổn chỉ rõ đâu là những sự thị hiện, chỉ rõ sự thật nơi quả địa. Chẳng hạn Phật Thích Ca thị hiện thành tám tướng thành đạo trong cõi Ta Bà, thọ mạng 80 năm, nhằm khích lệ chúng sanh căn cứ hạ liệt tấn tu hướng về Phật quả, đó là tích. Theo như phẩm Thọ Lượng đã dạy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật từ rất lâu, thị hiện thành Phật trong các thế giới khác, trong mỗi cõi thị hiện dưới danh hiệu khác, thọ mạng khác biệt, dùng những Phật sự khác biệt để thành tựu chúng sanh, đó là bổn. Phù luật đàm thường còn gọi là phù luật thuyết thường, là một dụng ngữ của Tông Thiên Thai nhằm mô tả giáo thuyết của Kinh Niết Bàn. Theo đó, Đức Phật thương xót kẻ động căn đời mạt, dễ khởi lên chỉ kiến đoạn diệt, hủy phá giới pháp, quên mất giáo thừa, cho Như Lai là vô thường, ham thích đọc tụng sách vở kinh điển của mọi đạo, nên đã mất cả giáo pháp lẫn giới luật. Vì thế, trong kinh Niết Bàn, Đức Phật giảng giải cặn kẽ với luật để phù trợ giới môn, phù luật, cũng như nói đến lý Phật tánh thường trụ, tức đàm thường, nhằm phù trợ giáo thừa. Tổng hợp những pháp được nói thì có năm tông, tức là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Năm tông này tùy tên gọi sai khác, nhưng lý thể là một. Hãy nên chuyên chú vào một môn, nhưng chớ nên xa lệch bỏ phế các môn khác. Như do bốn cửa vào được một thành, như do bốn mùa hợp thành một năm, những tông ấy mang công năng duy trì lẫn nhau, phù trợ lẫn nhau. Nếu chẳng phải là kẻ thấu hiểu sâu xa nguồn pháp, sẽ chẳng thể nào biết được. Chú thích tứ giáo: bốn loại lớn trong cách phân chia giáo pháp theo tông thiên thai, tức tạng thông biệt viên. Trong ấy, luật là nền tảng ban đầu để nhập đạo, dù đặt đến viên mãn bồ đề vẫn phải nương tựa vào đó. Tình là pháp môn phổ độ, dẫu cho đã chứng đặng giác vẫn phải nên hướng lòng về. Chúng sanh đều mặc, nếu không do pháp này sẽ chẳng đồ được. Bậc chí của các tông hãy gấp nên gìn giữ, nếu không tất cả tu trì chỉ trở thành cá nhân lành để thành quả Phật trong đời vị lai. Muốn ngay trong đời này hễ siêu thoát liền vào thắng địa vị Như Lai, e rằng chẳng phải dễ dàng đâu. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ: người đời chưa đọc kinh Phật, chẳng biết Phật suy tính sâu xa để hóa độ chúng sanh, thấy bọn Hàn, Âu, Trình, Châu bán Phật, liền tự mình gánh lấy trách nhiệm để cao điều chánh, quở trách thối tà. Người ta nói sao mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt phỉ báng cho sướng miệng. Chẳng biết bọn Hàn Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật. Lý luận về đạo Phật của họ Hàn vốn chỉ có hai chữ tịch diệt, là từ ngữ trong Phật pháp. Còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của Lão Tử, Trang Tử. Về sau, do thiền sư Đại Điên khơi gợi hướng dẫn, Hàn Vũ mới không bán Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ Hàn, căn cứ để ông ta bán Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân nghĩa không ai đề xướng, nên Phật thừa cơ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết đạo giúp đời độ sanh do Đức Phật tùy cơ nghi mà lập, như đã nói trong phần trước, ắt chẳng đến nỗi có Phật là họa hoạn của Trung Quốc để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu đề xướng như thế, kẻ học đạo Nho coi họ Âu như tông sư, đều bắt chước bài bác Phật giống như vậy. Đại sư Minh Giáo muốn cứu vãn thối thời ấy, soạn phụ giáo biên dâng lên hoàng đế Tống Nhân Tông. Nhân Tông đưa cho Hàn Ngụy Công xem, ông Hàn đưa cho họ Âu xem. Họ Âu kinh ngạc nói: chẳng ngờ trong tăng chúng lại có người như vậy, sáng mai sẽ gặp một phen. Ngày hôm sau, ông Hàn đưa Minh Giáo đến gặp, bàn luận thông suốt trong một ngày. Từ đấy họ Âu chẳng còn bán Phật nữa. Hàng môn hạ của Âu Dương Tô tiếp nhận giáo hóa của Ngài Minh Giáo, đa số đều cực lực học Phật. Họ Trình, họ Châu đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận chi thức Thiền Tông, biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh, và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn, liền tướng mình đã lãnh hội lớn lao, chứ thật ra chưa hề đọc trọn các kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa và thân cần chi thức các tông. Bèn chấp lý phế sự, bác không nhân quả, bảo Đức Phật nói ra nhân quả bao đời luân hồi sáu đường để làm căn cứ gật gẫm ngu phu ngu phụ sùng phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi, hình hài đã mục nát, thì thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có chém, chặt, xay, giả, xẻ thi thố vào đâu, thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh? Do vậy, kẻ ác mặc lòng tạo nghiệp, người lành cũng khó gắng sức làm lành. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ: duyên khởi của Phước Châu, Phật học độ thư quán. Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, kẻ chẳng thể làm Phật, thường làm chúng sanh, là vì chính họ chẳng có hồi lực, chẳng thể giác ngộ, lại không có thiện chi thức chỉ dạy. Do vậy, diệu tâm sẵn có Phật tánh trở thành căn bản để khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi luân hồi cả kiếp dài lâu, chọn chẳng có thọ thoát ra, chẳng đáng buồn ư. Vì thế, lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn ta bèn lên cung trời Đau Lợi thuyết pháp cho mẹ, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều cùng mong báo ơn cha mẹ, nên đặc biệt dạy rõ Địa Tạng Bồ Tát trong những kiếp xưa do cứu mẹ đã rộng phát thệ nguyện Bồ Đề để làm thuyền bè cho chúng sanh trong tương lai được thoát biển khổ. Toàn bộ kinh văn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện dạy cặn kẽ cả sự luận lý, văn từ rõ ràng thoáng đạt, nêu tỏ trọn vẹn những nghĩa lý: tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh, và tâm có thể tạo nghiệp thì tâm có thể chuyển nghiệp, tâm chẳng chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm, vân vân. Hai câu chuyện Đức Địa Tạng trong kiếp xưa cứu mẹ càng nêu thật sát sao, rõ ràng ý nghĩa này, thật có thể gọi là người dẫn đường nơi lối hiểm, đuốc huệ nơi đường tối, khó báu cho kẻ nghèo thiếu, gạo thóc cho nắm đói kém, khiến cho hết thảy chúng sanh mê muội mau được giác ngộ, hết thảy những đứa con hiếu thuận có được sư thừa. Chú thích: sư thừa, quan hệ truyền thừa giữa thầy và trò. Lợi ích của kinh không thể nào tuyên nói được. Tây Thiên, Đông Độ, những người đọc kinh này bèn khởi chí chẳng thế nào đếm xuể. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Vĩnh Hạ, lời tựa lưu thông kinh Địa Tạng in theo lối thạch bản. Con người quý ở chỗ tự biết, chớ nên nói năng lớn lối quá phần bừa bãi. Đọc những lời bàn luận nghi ngờ của ông, thấy rõ ông cho rằng dịch kinh chọn chẳng phải là việc khó khăn. Chỉ cần biết tiếng ngoại quốc là có thể trở thành một dịch giả giỏi rồi. Nếu chỉ là một dịch giả thông thường, thiếu căn bản Phật học vững chắc, bảo người ấy dịch kinh thì anh ta vẫn giống như kẻ không hiểu tiếng ngoại quốc. Ông cần phải dựa theo phạn bản. Phạn bản chẳng phải là bất di, bất dịch. Cần phải có con mắt trí huệ để phân biệt văn nghĩa trong phạn bản là đích xác hoặc là do truyền thừa lâu đời bị sai ngoa, thì mới có thể dịch kinh được. Do một người không thể làm được, nên trong một đội tràng dịch kinh có nhiều vị thông gia, tức là người hiểu biết sâu rộng. Có vị dịch kinh văn, có vị chứng nghĩa. Những vị tham dự dịch trường đều chẳng phải toàn là những người không thông hiểu Phật Pháp. Ông hoàn toàn tưởng rằng dịch kinh giống như dịch lời nói của người ngoại quốc. Như vậy thì chúng hệt như kẻ đọc sách chỉ nhận biết mặt chữ, chứ chọn chẳng hiểu ý nghĩa những lời văn sâu xa, quyển áo của thánh nhân ra sao. Chớ nên thúc lời sằng bậy ấy nữa. Cứ nói thì sẽ khiến cho kẻ chẳng hiểu biết gì bèn lầm lẫn bội phục ông, chứ khó khỏi bị người có chính kiến đậu tiếng sâu xa. Quá một mực chẳng vì muốn làm sướng tai khoái mắt kẻ khác mà gây lầm lẫn cho người ta. Nếu chẳng coi lời quan là sai thì hãy giữ phần tu trì, nếu không đường ai nấy đi chẳng sao cả. Mai kia đi đường gặp nhau sẽ vòng tay chào rồi đi, chẳng cần phải hỏi ông là ai, tôi là ai nữa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lộc, lá thư số 1. Bốn câu sắc tức thì không, vân vân trong tâm kinh chính là đại sĩ đem tướng của ngũ uẩn đều không, do chính ngài đã thấy thấu suốt, tức là chiếu kiến để dạy người. Sắc đứng đầu ngũ uẩn, vì thế giảng tường tận trước. Nói sắc bất dị không, tức là sắc chẳng khác không, là vì sắc tuy có hình tướng có thể thấy được, nhưng đó là tướng huyễn vọng. Dùng trí bắt nhã sâu xa để quán chiếu thì bản thể của sắc là bất khả đắc, có nghĩa là chọn chẳng thấy được, tuy có mà giống như hư không. Chẳng riêng gì bản thể của sắc là chọn chẳng thấy được, mà không cũng chọn chẳng thấy được. Do vậy lại nói không bất dị sắc, có nghĩa là không chẳng khắc sắc. Ở đây lại sợ người ta hiểu lầm thế gian không chính là tướng của sắc không, nên nói không cũng chẳng có thực tế để được, cũng như sắc chọn chẳng thấy được. Ấy là vì không cũng là pháp thế gian, tuy không có hình tướng rộng răng chống lộng, nhưng vẫn có tướng không. Trong ngũ uẩn, cái không của sắc uẩn chẳng phải là cái không của hư không. Do vậy liền nói tiếp không bất dị sắc, có nghĩa là không chẳng khắc sắc. Vì lìa trọn vẹn cái không của tướng không, nên nói không bất dị sắc, có nghĩa là không chẳng khắc sắc. Nói đến cái không của không này cũng giống như sắc chọn chẳng thấy được, chẳng thấy hiểu là cái không trống lộng rộng rang. Vẫn sợ người nghe chưa hiểu, nên lại nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, có nghĩa là sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là sắc tức thì không chẳng thấy được, không tức thì sắc chẳng thấy được. Sắc không này tịch chiếu cùng hiển lộ, cùng diệt mất. Sắc không cùng chính là và cùng lìa sắc không. Nếu thấy được điều này sẽ đích thân chứng được chứng như Phật tánh. Sắc uẩn đã như thế thì bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức cứ theo đó mà biết. Cho nên không cần nói nữa, chỉ nói diệt phục như thị, có nghĩa là cũng giống như thế. Ngũ uẩn đã như thế thì hết thảy pháp cũng như thế. Cho nên lại nói năm uẩn này đều là tướng không, là tướng không của hết thảy các pháp, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm. Bản thể của chúng là như thế, chẳng cần phải ước theo thánh phàm, chúng sanh, Phật để nói nữa. Do nó vốn chẳng sanh, do đâu mà có diệt, cũng như có nhơ, sạch, tăng, giảm nữa ư? Vì thế trong tướng không của các pháp không có năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có sáu thức là nhãn giới, dưới chữ nhãn lược bỏ chữ thức, cho đến không có ý thức giới, đấy là không có lục phàm pháp giới. Vô vô minh nại chí vô lậu tử, có nghĩa là không vô minh cho đến không lậu tử là 12 nhân duyên thuộc lui chuyển môn. Diệt vô vô minh tận, nại chí diệt vô lậu tử tận, có nghĩa là cũng không có hết vô minh cho đến không có hết già chết. Đây chính là 12 nhân duyên thuộc hoàng diệt môn. Đây là không có duyên giác pháp giới. Vô khổ tập diệt đạo là không có thành văn pháp giới. Vô trí, trí là độ cuối cùng trong lục độ, cho nên vô trí là không có Bồ Tát pháp giới. Diệt vô đắc có nghĩa là cũng không có đắc. Đắc chính là Bồ Đề, Niết Bàn, tức là không có Phật pháp giới. Có kẻ hiểu chữ không trong câu sắc bất dị không là thật tướng của chân không. Thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng xét kỹ hình như không trọn vẹn. Vì sao vậy? Đã là không có ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tức lục phàm pháp giới của thế gian, lại không có tứ đế, thập nhị nhân duyên, trí, đắc, đó chính là bốn thánh pháp giới xuất thế gian. Hết thảy các pháp thánh phàm đều không, lẽ đâu cái không của thế gian lại chẳng không? Do phòng tình lẫn thanh kiến đều không, cho nên có thể viên mãn Bồ Đề, trở về cái không có gì để được, có nghĩa là vô sở đắc. Do không có gì để được nên tâm vô quá ngại, khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, có nghĩa là tâm không vướng mắc, sợ hãi, xa lì điên đảo, mộng tưởng, rút ráo niết bàn. Pháp này chính là pháp rút ráo thành Phật của tam thế chư Phật, Do trong tướng không của các pháp chẳng có những pháp thánh phàm, chúng sanh, Phật vân vân. Cho nên có thể từ phàm đến thánh, tu nhân chứng quả, chứng trọn vẹn pháp này. Ví như những nhà phải có chỗ trống thì người mới ở được. Do không nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này. Do trong trí bất nhã sâu chẳng thấy tướng của những thứ tình kiến này nên là vô. Chớ hiểu lầm chẳng tu là vô. Nếu hiểu chẳng tu là vô sẽ phá hoại chân pháp của chư Phật, chắc chắn bị đọa mãi trong A Tỳ địa ngục. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng. Thư trả lời cư sĩ Châu Mạnh Do hỏi về bốn câu sắc bất dị không trong tâm kinh. Kinh Phạm Vọng là đại pháp để Đức Như Lai nung luyện hết thảy, dù thánh hay phàm, ngõ hầu họ sẽ rút ráo, đoạn trừ ba hoặc, đích thường chứng được ba đức, khôi phục Phật tánh sẵn có, thành Phật quả vô thường. Ấy là vì đối với chân như diệu tánh thì chúng sanh và Phật cùng một thể, nơi phàm chẳng giảm, tại thánh chẳng tăng. Nhưng từ vô thủy đến nay cứ mê chẳng ngộ, như vàng còn trong quặng chẳng thu dụng được. Đức Như Lai thương xót hết thảy chúng sanh mê mất minh châu trong chiếu áo, uổng công rong ruổi hướng ra ngoài tìm tòi. Do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi lục đạo chọn chẳng có thổ ra. Dù có người đoạn được những hoặc trong tam giới, thoát lìa sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật quá xa. Bởi thế khi mới thành chánh giác, Đức Phật liền lập tức vì hết thảy thánh phàm giảng đại pháp này, trước hết làm cho họ liễu ngộ tự tâm vốn là Phật tâm. Nên mới nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, các ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Tin được như thế chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi đề cao thánh cảnh, nhưng tự cam phận phàm ngu. Trên là cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là phụ bạc tánh linh của chính mình. Cho nên mới nói thường tin tưởng như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Rồi đối với những lời ăn tiếng nói, hành vi thường ngày, khởi tâm từ bi, tâm hiếu thuận, dẹp lòng tà, giữ lòng thành, đánh độ cái ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, vẫn làm những điều thiện, sao cho luôn đúng chừng mực, không phải hổ thẹn chút nào. Nơi ba nghiệp vĩnh viễn chọn chẳng có tì vết, thì hai thứ đại thể, đại dụng, tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha đều đầy đủ. Giữ tấm lòng thanh khiết sông tận trời thẳm, khắc nào hư không mênh mông, chứa khắp muôn hình tượng, chọn chẳng chứng ngại gì. Xử sự chánh đại quang minh như mặt trời chói lọi chiếu khắp muôn phương, nhưng chọn chẳng hề chọn lựa. Do vậy tứ nhiếp cùng thực hiện, tứ hoằng phổ độ, đáng gọi là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Có nghĩa là trước hết dùng dục để lôi kéo, sau làm cho nhập Phật trí. Hư không dẫu có tận, nguyện tôi vẫn vô cùng. Làm được như thế nào còn có cái tâm ta người đúng sai, tự tư tự lợi chi nữa, huống là có chuyện phá trai phạm giới và tổn người lợi mình, lật đổ tàn hại lẫn nhau nữa ư. Chú thích: tứ hoằng chính là tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dục ở đây là lòng ham muốn, ý nói chư Phật Bồ Tát dùng lời để dẫn dụ con người, do lòng ham lợi sẽ thực hành Phật pháp, rồi dần dần dẫn họ nhập đạo, thể ngộ Phật trí. Chẳng hạn các kinh đại thừa thường nói rất nhiều đến những phước báu hiện tiền do trì tụng, thọ trì kinh chú, lễ bái, cúng dường, tùy hỷ, vân vân. Do vậy biết kinh này dấu thuộc về đại pháp xuất thế, nhưng quả thật là muôn lượng tốt lành để giữ yên cõi đời. Vì thế hết thảy quốc vương, đại thần và tứ chúng xuất gia, bốn chúng tại gia cùng các quỷ thần đều nên thọ trì. Nếu có thể thọ trì, sẽ như nước rửa sạch đồ đựng, liền khôi phục sự sạch sẽ sẵn có. Như hương sông áo, sẽ mau chóng thêm thơm ngát hơn. Trong lúc kiếp trực này, muốn vãn hồi mà bỏ pháp này, làm sao yên được? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho sách Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Tập Chứng. Giới là căn bản của hết thảy thiện pháp. Hãy nên xem sách tại gia lục yếu, nhưng kinh văn của giới lục khá nhiều, e khó thể đọc tường tận, nhớ cặn kẽ được. Chỉ cần trong tâm thường giữ tấm lòng, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Phàm khởi tấm động niệm, chẳng để cho một niệm bất thiện nảy mầm. Như thế thì các giới đều giữ trọn vẹn được. Nếu chỉ tìm tòi suy xét trên mặt sự tướng, dù chẳng phạm một giới nào, nhưng vẫn chưa thể gọi là người trì tịnh giới được. Bởi trong tâm vẫn có tướng phạm giới, khó khăn như thế đó. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 20 tuổi biết 19 năm trước là sai, đến năm 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể được. Khổng Tử tuổi đã 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm để học kinh dịch, hồng tránh khỏi lỗi lớn. Những vị này đều là vì tâm chưa thể hoàn toàn phù hợp khích khao với lễ trời nên coi là lỗi, chứ không phải việc làm hành vi của họ còn phạm lỗi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật Pháp. Người động căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý khế cơ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Tràng ở Dịch Huyền. Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao trùm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng được nêu lên. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Bậc Đăng Địa Bồ Tát vẫn chưa thể thấu hiểu triệt để đến tột nguồn tận đáy được, huống là phàm phu sắc đất đầy dẫy hoặc nghiệp ư. Nhưng rút lấy những ý nghĩa trọng yếu trong giáo pháp nhà Phật thì chỉ là mong sao chúng sanh hiểu rõ tự tâm, chứng Phật tánh triệt để. Muốn hiểu rõ tự tâm để chứng Phật tánh, ắt phải dùng giới để trói buộc cái thân, dùng định để dứt vọng, dùng huệ để đoạn hoặc, ngõ hầu có thể tự thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, chứng niết bàn chân thường. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho cuốn Nhật Tùng Kinh Chú Tuyển Lục. Chú thích: Đăng Địa Bồ Tát tức là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Con người ông Hà có hào khí sâu đậm, nhưng chưa từng nghe pháp của thánh nhân Nho Thích tu thân trì tâm nên gặp phải cảnh ngộ ấy. Tình cảnh đó khá giống với tình cảnh của ông Du Tịnh Ý, nhưng họ Du vẫn chưa biết sâu xa về pháp môn Tịnh Độ. Nếu ông Hà chịu nghĩ đã chết đi sống lại, đem hào khí trước đây sửa đổi thành khiêm nhường tự kiềm chế, thì sự thành tựu sau này còn cao siêu hơn ông Du. Ông ta do thật đầu thấy tăng phần nhiều hú bại nên chẳng chịu quy y. Nay quan cũng là ông tăng hú bại mà vẫn muốn quy y, quả thật chẳng biết tăng là người như thế nào. So với hạng tăng ăn thịt uống rượu, quan còn có chút điểm tốt. Các vị đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, và những quyền vị Bồ Tát chưa chứng pháp thân đã đoạn hoặc nghiệp trọng tâm giới, và nhị thừa thánh nhân đã chứng quả duyên giác, chứng quả A-la-hán đều thuộc về tăng. Như quan đây kém xa các vị tăng A-la-hán khác nào sự cách biệt về vời dưới trời với đất, huống hồ đem sánh với các bậc duyên giác và các bậc quyền vị Bồ Tát chưa chứng pháp thân, huống hồ lại đem sánh với các vị tăng như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền ư? Ông ta chỉ biết các ông tăng uống rượu ăn thịt trong nhân gian, thì ngay cả những vị tăng giữ thanh quy cẩn thận do chẳng chú ý nên cũng sanh ý tưởng kiếm hèn không thể khao nổi này, trong nhân gian cũng chưa được thấy nghe, huống gì là các vị tăng đại thánh nhân khác. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 2. Người học Phật hãy nên có con mắt chọn lựa pháp. Trong Phật pháp, pháp nào cũng hay, nhưng cần phải biết có tự lực và Phật lực khác nhau. Các tông, thiền, giáo, mật, vân vân đều cần phải đoạn hoặc chứng chân thì mới liễu sanh tử được. Đoạn hoặc chứng chân hà nói dễ dàng ư? Mật tông tuy có nghĩa hiện thân thành Phật, tức là thành Phật ngay trong thân hiện tại, nhưng không phải ai cũng có thể làm như thế được. Huống chi mật tông thường dùng thần thông để thu hút, lay động người khác. Thầy đã dùng chuyện ấy để hấp dẫn người khác, đệ tử sẽ chẳng thể không chút chí hâm mộ thần thông. Nếu cái tâm hâm mộ, hy vọng thần thông thật thiết tha, thật tột bậc, sẽ rất nguy hiểm chẳng thế nào kể xiết. Xin đừng chú trọng thần thông thì may mắn lắm thay. Lời lẽ trong tông môn ý nằm ngoài lời, vì thế phải vứt sạch hết thảy để chuyên rộng tham cứu. Nếu chỉ đọc được mấy cuốn sách thiền liền học đòi tung hứng những lời câu phong, tội sẽ cực nặng. Ví như khẩu lệnh trong quân đội, người ngoài doanh trại chẳng thể biết được. Nếu chỉ thuận theo mặt chữ để dẫn giải câu phong, sẽ như kẻ ở ngoài doanh trại lầm lạc mũa toan đón mò ý nghĩa của khẩu lệnh trong quân danh, rồi tự trà trộn vào, há chẳng nộp mạng ngay nơi ấy hay sao? Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hát Chí Hy. Thật tế lý địa chẳng nhiễm mấy trần, phàm thánh, chúng sanh, Phật đều có thể xưng nói. Về phương diện tu trì, cần phải đầy đủ các đức. Nếu thiếu một pháp, chẳng thể chứng pháp thân được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta trong chừng điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, vì độ chúng sanh bèn thi hiện giáng sanh trong thế gian, ẩn dấu thánh đức, thị hiện chư ngộ giống như chúng sanh, để làm gương cho muôn loài. Xuất gia tu đạo đến lúc sau mai vừa ló dạng, hoặc nhiên đại ngộ than rằng: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí đều được hiện tiền. Chú thích: trần điểm kiếp có nghĩa là số kiếp như số bụi phi trần. Do vậy, trong hội rộng lớn như biển, những vị tu họp như mấy nhóm về thế giới hoa tạng đều là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, tức các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị. Trong Bồ Đề Tràng và 6 nơi khác nói: nhất chân pháp giới, tịch chiếu viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai, lý tánh chẳng thể gọi là có hay không, và sự tu nhân chứng quả của các giai đoạn từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác cho đến diệu giác Phật quả. Vì thế biết lý do sự hiện, sự do lý thành, lý sự viên dung mới hợp Phật đạo. Đời có kẻ cuồng chuyên trọng lý tánh, chẳng chuyên chú sự tu. Trên là trái nghịch lời Phật dạy, dưới là phụ bạc tự tâm, tự lầm làm người thật đáng thương xót. Chú thích: kinh Hoa Nghiêm được giảng tại 7 chỗ là Tịch Diệt Đạo Tràng, tức Bồ Đề Đạo Tràng, Điện Phổ Quang Minh, Đao Lợi Thiên Cung, Dạ Ma Cung, Đầu Xuất Thiên Cung, Tha Hóa Tự Tại Thiên Cung và Rừng Thệ Đa. Tịch tức là vắng lặng, không xao động. Đây là thuật ngữ mô tả Phật tánh thường hằng bất biến, không bị ngoại cảnh làm ô nhiễm, biến đổi. Thường được diễn tả bằng câu nói: bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất nhị, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tình. Giải thích một cách nông cạn thì chiếu là khả năng nhận biết thông suốt mọi sự. Tuy thông suốt nhưng không chấp trước, không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh, nên nói là tuy chiếu mà thường tịch, dầu vắng lặng nhưng không hề mất khả năng thấu hiểu trọn vẹn, nên gọi là tuy tịch nhưng thường chiếu. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hạ, lời tựa cho bản Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, được viết bằng lối chữ Khải. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, bốn pháp này đều chân thật chẳng dối, vì thế gọi là đế. Đế có nghĩa là chân thật, lại có khi có lý là đế, nên gọi là lý chân thật chẳng dối. Khổ chỉ cho cái sắc thân mà chúng ta có và quốc độ để nương trụ, không gì chẳng phải là khổ. Tập là mọi thứ nhóm họp, nghĩa là do chẳng hiểu chân không đối với các cảnh giới sanh khởi tham sân si. Diệt là diệt trừ phiền não, chứng đắc lý tánh bất sanh bất diệt. Đạo có nghĩa là thông suốt, ý nói tu đạo giới định huệ liền có thể đoạn được tham sân si. Tập tức là tham sân si nhóm họp, chứng được lý tánh bất sanh bất diệt, để thoát khỏi thế giới khổ não này và thoát lìa cái thân khổ báo này. Bốn điều này đều là nêu quả trước nhân sau. Tập là nhân của khổ, khổ là quả của tập, đạo là nhân của diệt, diệt là quả của đạo. Nói như vậy để biết khổ mà đoạn tập, hâm mộ diệt mà tu đạo. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Xính Thần. Trước tượng Tây Phương Tam Thánh không cần phải đắp tượng Phật Thích Ca, phàm những thứ đeo dắt trên thân như chú Lăng Nghiêm vân vân, khi nằm nghỉ lúc đại tiểu tiện nên cởi ra. Chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm vẫn không bỏ ra, sẽ trở thành cái tội khinh nhẫn không thể kệ xiết được. Nếu trong phòng có kinh tượng thì hãy nên hết sức kính trọng. Hàng sơn và thập đất là do văn thù và phố hiền hiện ra, vì thế phải thường giữ lòng kiên sợ, chẳng dám phóng túng mới nên. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tới ấy. Nếu người ta mời, bèn viện cớ chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khỏi bị người ta mời, vừa chuẩn bị phí tiền oan uổng mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hạ, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sáng tu trì, chớ nên nghiên cứu chẳng lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu chẳng lan về mặt giao thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sinh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu đình chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu độ cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham. Trong Phật Pháp có trụ trì thế gian Pháp và có duy luận lý tánh Pháp. Trụ trì thế gian Pháp là nếu người khác chẳng hết sức chí thành, sẽ chẳng vì kẻ đó thuyết Pháp. Này thế đạo suy vi, chẳng thấy hoàn toàn hành đúng như vậy. Vì thế đối với những thư hỏi Pháp, mặc lòng người ta viết như thế nào, quan cũng đều trả lời. Nếu quá ngạo mạn vẫn chỉ bày trách móc lỗi ấy, để khỏi phụ lòng kẻ đó gửi thư đến. Chỉ có kẻ xin quy y, nếu chẳng dùng những chữ tỏ ý tự nhúng mình, chắc chắn chẳng dám chấp thuận. Vì chấp thuận như vậy tức là tự khinh Phật Pháp, mà cũng khiến cho kẻ ấy khinh thường Phật Pháp. Có thể là vì kẻ ấy chẳng biết lễ nghi, hoặc là do ngã mạn tự đại. Người tự đại thì làm sao dám nói với họ. Kẻ chẳng biết lễ nghi thì ắt sẽ làm cho họ biết, chứ không phải mong được người khác cung kính. Đấy chính là chẳng khinh Pháp và khinh người vậy. Nếu chẳng duy trì như thế, Phật Pháp sẽ chẳng thể lưu truyền. Duy luận lý tánh Pháp tức là Pháp chỉ xét trên mặt tánh, trên lý, không luận trên hình tướng, trên mặt sự, thì phàm tăng chẳng thể làm được. Chỉ có Đại Bồ Tát lại không phải là người có trách nhiệm duy trì pháp đạo làm như vậy thì sẽ có lợi ích sâu xa. Phàm phu làm theo sẽ phá hoại chánh pháp của Như Lai, tai hại chẳng cần. Như trong kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, hễ trông thấy tứ chúng đều lễ bái, thưa: "Tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật." Tứ chúng có kẻ dùng roi gậy, ngói đá đánh ném, bèn chạy ra xa đứng, rồi làm lễ tán thán rằng: "Tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật." Tôi sợ ông chẳng biết nghĩa này, rồi lầm lạc sinh ra nghi ngờ bằng bạc, nên mới nói đại lược. Nếu là phàm phu tăng, chọn chẳng thể nương theo cách hành động ấy. Bậc đại Bồ Tát trụ trì pháp đạo cũng phải y theo cách hành động của phàm tăng. Như sư Tế Điên chính là bậc cao nhân vượt ngoài khuôn khổ, nhưng vẫn hành động trong chừng mực. Ngài Tế Điên chẳng giữ thanh quy nhằm hiến lộ đại thần thông. Nếu giữ thanh quy cẩn thận mà hiến lộ thần thông thì chẳng thể sống trong thế gian được. Chỉ có mượn cách điên điên khùng khùng làm cho người ta tin tưởng, nghi ngờ lẫn lộn, hồng ngầm giáo hóa, khiến cho người ta biết Phật pháp chẳng thể nghi bằng, hầu sanh tâm chánh tín. Những kẻ vô tri không biết xấu hổ trong cõi đời, học đòi theo đó, sao chẳng học ăn thứ chết vào, ói ra thứ sống? Sao chẳng học uống rượu say ngủ vùi mấy ngày, nhưng trăm ngàn cội gỗ to từ dưới giếng trồi lên, và uống rượu say bét nhè, ói ra vàng để thiếp vàng tượng Phật trong cả điện? Thứ chuyện chẳng thể nghĩ bằng ấy, chỉ có hàng người ấy thực hiện thì không trở ngại chi. Chứ nếu người giữ thanh quy cẩn thận mà làm, chắc chắn sẽ phải qua đời ngay. Nếu không, ai nấy đều đến tìm vị ấy, chẳng thể làm hết thảy mọi chuyện được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, lá thư số 3. Cư sĩ Lâm tại thị trấn Đường Áp thuộc thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô rất tích cực. Năm ngoái, một thành viên của cư sĩ Lâm rất thông minh giảng kinh Địa Tạng một lần. Từ đấy những kẻ chẳng biết pháp môn niệm Phật là pháp môn để phàm phu cây vào Phật lực hồng liễu sinh tử trong đời này, quá nữa đều chẳng niệm Phật, chuyện chú trọng nghe kinh. Lâm trưởng Thịnh Quang nói với người giảng kinh, do vậy bèn dạy vị ấy: "Phật pháp như biển cả, một giọt có đủ vị của muôn sông. Phật pháp như cái lưới kết bằng những hạt châu của thiên đế, mỗi hạt châu có độ ánh sáng của ngàn hạt châu." Luận về phía bậc đại thông gia thì lời thô lễ tế đều là nhất chân. Luận về phía kẻ chưa về đến nhà, hãy nên chỉ đường về nhà cho đỡ tốn sức. Huống chi bậc đã chứng đặng giác, muốn viên mãn Phật quả vẫn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ sắp đọa A Tỳ, mười niệm thành công có thể cao dự hải hội. Như thuốc A Già Đà trị chuông vạn bệnh, như ánh nắng xuân vừa chiếu đến, trăm loài cây cỏ xum xuê. Lợi ích màu nhiệm ấy ngoài trừ Đức Phật chẳng ai có thể biết được. Sao chẳng từ những chỗ ấy phát khởi lòng tín nguyện cho bọn họ, ngõ hầu ai nấy đều được vãng sanh. So với những kẻ giải thích từng chữ từng câu để tạo thành thiện căn đắc độ trong tương lai, khác biệt như thể một trời một vực. Hãy noi theo quy củ thường lệ, đừng tạo ra hai đường lối hành trì trong cùng một lâm. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Nếu nhóm họp mọi người niệm Phật nhưng chẳng đem nguyên do và phương pháp lợi ích do tu trì pháp môn này diễn thuyết cho đại chúng, thì vì chẳng biết tông chỉ, họ sẽ chỉ được phước báo trời người, cô phụ ân Phật rất sâu. Tặng hai tục đều diễn giảng được, chứ không riêng gì cư sĩ. Đây là luận trên phương tiện diễn thuyết, trở nên lấy lề lối giảng kinh làm chuẩn mực. Nếu tính người chuyên giảng một thức lần đầu, nên đảnh lễ hòa thượng hoặc lâm trưởng, xã trưởng và thành viên trong cư sĩ Lâm, lạy khắp mọi người một lạy. Sau đấy đối trước pháp tòa lễ Phật ba lạy, rồi lên tòa giảng, hoặc giảng trích lược kinh văn, hoặc giảng chung chung về pháp tắc niệm Phật và tâm hạnh suy nghĩ xử sự phải hợp với Phật. Giảng xong nói đại lược lời tạ lỗi, xin chư vị trọng lượng dung thứ, liền xuống tòa lễ Phật ba lạy là xong. Phía trên pháp tòa nên thờ tượng Phật. Hiện thời mọi thứ quá đắt đỏ, chỉ nên đốt một cây hương, chẳng cần phải thắp nến, đốt đàn hương. Lên tòa rồi, chẳng cho người khác lễ bái, để khỏi đâm vào tình cảnh khó xử cho cả đôi bên. Nếu ngẫu nhiên được thỉnh giảng một lần, liền lễ Phật ba lạy, lên tòa diện thuyết. Giảng xong, xuống tòa lễ Phật ba lạy là được rồi. Mở đầu buổi giảng, chẳng cần phải niệm kinh, xướng kệ, đấy là phong cách của kẻ diễn thuyết. Nếu cứ theo đúng như lề lối giảng pháp, sẽ trở thành tiếm phận. Hiện thời đang là mặt pháp, tài gia cư sĩ nghiên cứu diễn thuyết cùng đồng đạo, cố nhiên không có gì là chẳng được. Nếu cứ chiếu theo nghi thức giảng kinh, đây chính là chuyện của pháp sư xuất gia, cư sĩ làm theo đó chính là tiếm việc. Đứng diễn thuyết cũng không thích hợp, rất mất ý nghĩa kính trọng pháp. Trích dẫn Văn Sáu Tục Biên Quyến Hà, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình. Cư sĩ diễn giảng chỉ nên chuyên chú nơi một pháp tịnh độ, chớ nên giảng tràn lan. Giảng tràn lan là chuyện của pháp sư giảng kinh, cư sĩ hay nên khơi ra đầu mối ấy. Do pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn, bởi mọi người chẳng biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Hãy vì họ nói tính nguyện hạnh khiến cho kẻ có trí huệ nhưng không hiểu biết, ai nấy đều chú trọng pháp này. Hà nên chỉ mong khuất chướng môn đình, chẳng xét xem có khế cơ hành nhân hay không. Thiền sư đạo suốt đời đường, cả đời giảng bá kinh tịnh độ gần 200 lượt, vị này còn là người thân cận hòa thượng Thiện Đạo. Sư thọ ngoài 80, tính trên những khóa giảng thì mỗi năm sư giảng 3-4 lượt. Hiện thời trong Phật thất đang đề xướng giảng các kinh thuộc những tông khác. Nếu đại chúng trong pháp hội đối với tịnh tông đều hiểu biết sâu xa thì còn được, chỉ sợ rằng kẻ thông suốt chưa được dặm 3 người trong 100 kẻ, người không thông suốt 10 phần hết 89. Những vị pháp sư giảng kinh tràn lan kia còn có rất nhiều vị chẳng coi niệm Phật là đúng, nay chẳng chú trọng pháp môn, cây vào Phật lực để liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu giảng bất nhã cho kẻ chẳng hiểu tịnh tông, tức là dạy họ chuyên tâm dốc trí nơi phương diện khai ngộ, đâm ra làm cho đại pháp muốn cho phàm phu sắc đất được liệu sanh thoát tử, phát xuất từ lòng đại từ bi của Đức Di Đà bị coi rẻ. Người xin nghe giảng đã không hay biết, sao người nhận lời giảng không nói rõ nguyên do cho họ? Nếu họ không nghe, hãy nói: tôi không phải là người giảng kinh, xin hãy mời vị chuyên chú trọng giảng kinh đến giảng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Thành. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 26.